để mở đầu phần thời sự, một nhà viết blog được nhiều người biết đến, luật gia Phan Thanh Hải với bút hiệu Anh Ba Sài Gòn, bị cơ quan an ninh bắt giữ hơn 6 tháng qua, vừa được cho phép gặp gia đình, trong đó có đứa con ra đời sau khi ông bị bắt giam. Vào tối hôm qua ngày 23 tháng 4, bà Nguyễn Thị Liên, vợ của ông Phan Thanh Hải, cho Gia Minh của đài chúng tôi biết một số thông tin về cuộc gặp gỡ đó.
Hôm nay em và các con em có được gặp anh Hải ạ, lúc 8 rưỡi sáng ạ.
Như vậy thì cũng đã nửa năm, nhưng mà cái việc được gặp ngày hôm nay là do gia đình làm đơn hay là như thế nào mà được đến gặp ông Hải ở trong trại như thế ạ?
Hơn 6 tháng rồi, em có 4 lần em viết đơn em đề nghị cho gặp.
4 lần làm đơn như vậy thì cái đơn mới nhất thì được trả lời khi nào và gia đình được đến gặp ạ?
Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà em gửi chắc được tuần hơn tuần rồi đấy. Cái đơn cuối cùng rồi nè.
Thì người ta trả lời bằng đường nào ạ mà gia đình nhận được thông tin để rồi để đến gặp tại trại giam ạ?
Em được gọi điện ạ. Hôm qua em được thông báo trên điện thoại ạ.
Như vậy là ngày thứ 6 người ta thông báo qua điện thoại, và cái người mà thông báo đó họ có cho biết họ là từ đâu không ạ?
Là bên an ninh ạ.
Thì gia đình đến gặp và gặp được bao lâu ạ?
Gặp chắc được khoảng 30 tiếng, em cũng không nhớ rõ lắm đâu. Tại vì vào thì được một lúc lâu ấy, tại vì có hai đứa bé lớn nó đi nữa, em bé thằng cô nhỏ. Và thì vào gặp thì hai đứa lớn chiếu ca chi tiết, bởi vì cũng lâu rồi, hơn 6 tháng rồi đến từ gặp ba. Thành ra là cũng được một lúc. Em cũng cuộc khoảng thế thôi, chứ em cũng không nhìn giờ chính xác.
Thì ngoài việc mà cha con gặp nhau như vậy rồi thì phía chị và anh Hải thì được nói chuyện như thế nào, chị có thể chia sẻ không ạ?
Thực ra em cũng không vào, nó cũng bất ngờ quá đi. Thế là vào thì em cũng không có nhớ để mà hỏi cái gì hết cả anh ạ. Vào thì gặp hai đứa con thì cũng nói chuyện với con về học hành, hỏi về ở ngoài học hành của các cháu. Đó, thành ra một lúc thì là họ nói là hết giờ rồi, thế là thôi là về, thì ra về thôi.
Vâng, và khi gặp như vậy thì hẳn nhiên là cũng có cán bộ của trại giam họ cùng tham dự cái cuộc gặp ạ?
Có chứ ạ, có 4 người chứ.
Trong cái thời gian mà 6 tháng vừa rồi thì ngoài 4 cái lá đơn mà gia đình xin được gặp đó, thì còn gia đình còn có được gửi quà, gửi các cái thực phẩm vật vào cho ông Hải như thế nào không ạ?
Dạ có ạ. Có mỗi tháng là 2 lần thăm nuôi. Thì có được gửi những cái mà nói chung là không phải cái nào cũng gửi được. Gửi chỉ có những cái đồ quy định của họ cho mình gửi thôi.
Khi gặp thì bà thấy là tình trạng của ông Hải như thế nào ạ?
Nói chung là nó đương nhiên thì nó không thể nào nó như người bình thường ở bên ngoài được. Người thấy xanh xao lắm, và cái thì ốm hơn ở bên ngoài. Nên nước da thì thấy xanh xao, nhưng mà cái mặt thì có vẻ nó hơi đầy, hơi phù một chút thì phải. Thấy là không được khỏe đấy, không được khỏe.
Về mặt sức khỏe thì không được khỏe, nhưng mà cái tinh thần đó thì đương nhiên là ông Hải gặp hai cháu lớn và một cháu bé mới sinh mà đến bây giờ ông mới gặp mặt thì hẳn nhiên là ông cũng vui lắm, phải không thưa bà?
Xúc động, có xúc động.
Nhưng mà rồi ông có nói gì về cái vấn đề mà bị bắt giam được không ạ?
Không, tại vì lúc bấy giờ gặp thì nó cũng ít thời gian quá, và em cũng quên mất, cũng không hỏi là tạm giam là bao giờ họ xử hay là như thế nào.
Đã cả nửa năm thì là qua cái thời hạn tạm giam 4 tháng thứ nhất rồi, có phải không ạ?
Dạ, qua 2 tháng rồi.
Tuy nhiên là bà nói là còn quên không có hỏi, nhưng mà gia đình trong thời gian vừa qua có đặt vấn đề với các cơ quan an ninh và được họ trả lời như thế nào không?
Có, em có viết ở trong cái đơn đề nghị thăm gặp đấy là quá hạn và không được thông báo thì về gia hạn hay tạm giam hay gì thì họ không trả lời, nhưng mà hôm nay thì họ cho gặp. thì em cũng rất, nói chung là qua 6 tháng thì gặp thì nói chung rất là mừng, là bởi vì là tự biết là anh còn sống. Thực ra thì gia đình cũng rất là lo, là không biết là cái tính mạng của anh như thế nào, bởi vì 6 tháng rồi không được gặp, cũng rất là mừng, cho nên là em cũng vào đó thì cũng mừng quá đi, thì nhớ cái chỉ nhìn anh thôi chứ không nhớ cái gì mà hỏi nữa.
Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái vấn đề nhờ luật sư để bào chữa cho cái vụ việc của ông Phan Thanh Hải thì như thế nào, gia đình có tiến hành ra sao không ạ?
Có, em có mời hai luật sư, một là luật sư Cang và một và hai luật sư Trương Hải.
Và các luật sư có được đến gặp ông Hải không ạ?
Không ạ, lúc mà luật sư vào thì họ không cho, họ bảo đang trong điều tra, họ không cho luật sư được gặp. Bây giờ em mời thêm một luật sư nữa để họ nói họ vào gặp để xem là có được gặp hay không, thì sắp tới họ mới ấy, bởi vì em hôm trước em nói là chắc tuần này, nhưng mà tuần này thì hôm nay em được gặp rồi, thì để em cũng sẽ nói lại với luật sư.
Dù gặp như vậy nhưng mà rồi cái tình hình gia đình thì ra sao ạ? Một mình bà mà lo cho ba cháu, hẳn như nó rất là khó khăn, và có được sự giúp đỡ gì không ạ?
Dạ không ạ. Em thì nói chung là rất là khó khăn, bởi vì em đã phải đóng cửa công ty bởi vì không có người quản lý ấy. Thế thành ra là em cũng rất là khó khăn, bởi vì ở nhà thì anh Hải là cái người mà nuôi gia đình, mà bây giờ họ bắt anh Hải thì em thì cũng phải sống lây lấp vậy thôi, chứ cũng chưa biết làm nào, bởi vì cháu thì còn nhỏ, thành ra là cái hoàn cảnh thì rất là khó khăn.
Bà thấy rằng là việc làm của ông Hải là có những cái vấn đề gì mà phải đưa đến cái việc mà bị bắt bớ như thế không ạ?
Không ạ, em thì hoàn toàn em không biết về cái việc gì anh làm, nhưng mà em nghĩ là anh không có làm cái gì sai.
Chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Liên, vợ của ông Phan Thanh Hải, đã có những cái thông tin mới nhất về trường hợp gia đình được gặp ông trong ngày hôm nay, và cũng như là các cháu được mọi điều may mắn ạ.
Xin phép được nhắc lại, luật gia Phan Thanh Hải bị bắt hồi ngày 18 tháng 10 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và lưu trữ phát tán tài liệu đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam. Ông cũng là một thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do tại Việt Nam. Câu lạc bộ này còn có những thành viên đang bị cơ quan an ninh giam giữ mà không cho thân nhân gặp mặt, như trường hợp ông Nguyễn Văn Hải, thường được biết đến dưới tên blogger Điếu Cày.